thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 3 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng, có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên chức thuộc 3 khối Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017.
Với ưu điểm là một bộ môn dễ chơi, dễ tập luyện và kỹ thuật chơi lại khá đơn giản, nên bóng chuyền hơi là môn thể thao phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên của Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 2, tức ngày 6 Tết Đinh Dậu, trong không khí của ngày làm việc đầu tiên năm 2017, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc 3 khối, Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của thành phố. Đến sự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc 3 khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cương vị công tác của mình. Thông báo về kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn, đồng chí vui mừng cho biết, thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm tặng trên 11.500 suất quà, tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cứu trợ đột xuất, giáp hạt cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Tình trạng đốt pháo nổ và thả đèn trời được kiềm chế, không có tình trạng bẻ cành hái lộc trên hệ thống cây xanh của thành phố. Các hoạt động văn hóa thể thao trong dịp Tết đa dạng phong phú hơn năm trước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, không xảy ra đua xe trái phép và không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào trên địa bàn. Nhờ triển khai tốt các hoạt động vui Tết đón xuân, nhân dân của thành phố Thái Nguyên được đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Nhấn mạnh các nhiệm vụ mục tiêu của năm 2017, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các cán bộ công chức viên chức của thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017.
Căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, thành phố xác định chủ đề của năm 2017 là tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Đây là những nhiệm vụ quan trọng và nặng nề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và các đồng chí cán bộ công chức trong năm 2017. Vì vậy, tôi đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức ba khối sau niềm vui của không khí đón xuân Đinh Dậu, bắt tay ngay vào việc thực hiện các công việc từ đầu năm 2017, cùng đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà thành phố đã đề ra, cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo không khí đầm ấm, vui tươi, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 29.000 ha lúa, năng suất đạt 53,4 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 155.000 tấn, trong đó trà lúa xuân muộn chiếm tới 98% diện tích, còn lại là trà xuân trung. Cơ cấu giống lúa lai được tỉnh khuyến cáo bà con đưa vào gieo trồng trong vụ xuân năm nay gồm các giống lúa lai như SL8H, GS9, PHB71, HKT99, BTE1, Thịnh Dụ 11, TH35, QU số 1, 27P31, SIN 6, TH33, TH34, Kinh Sở Ưu 1588, CT 16, lúa thuần gồm HT1, HT6, DS1, Bắc Thơm số 7, Thiên Ưu 8, BG1, J02, RVT, Hồng Đức 9, TBR 225, DG2, Hưng Dân, DQ 11. Năm nay tỉnh tiếp tục trợ giá giống lúa lai, lúa thuần chất lượng với mức hỗ trợ 30.000 đồng một sào, đồng thời hỗ trợ công chỉ đạo sản xuất thông canh lúa cao sản với mức 60.000 đồng một ha cho diện tích lúa lai đạt năng suất 62 tạ ha trở lên và lúa thuần đạt 57 tạ trên 1 ha trở lên. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo bà con sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng, thích ứng rộng. Cùng với đó áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng, tăng diện tích thông canh lúa, cải tiến SRI, sử dụng phân bón cân đối hiệu quả theo nguyên tắc nặng đầu, nhẹ cuối, tăng sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương xuống đồng dẫn nước, đổ phân, làm đất để sẵn sàng cho vụ xuân mới. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc cấy và gieo thẳng lúa xuân trong tháng 2.
Để đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp trước Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng quét dọn tổng vệ sinh đường phố. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng rác thải ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng khoảng hơn 2 lần so với ngày thường. Cụ thể, trong ngày 28 và 29 Tết, lượng rác thải ra mỗi ngày khoảng 260 tấn, trong khi đó ngày thường là 150 tấn, riêng trong ngày 30 Tết là 480 tấn. Để đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp trong những ngày Tết, nên ngày mùng 1 Tết, mặc dù đơn vị cho cán bộ, nhân viên, công nhân nghỉ, nhưng vẫn bố trí một bộ phận để duy trì vệ sinh, không để tràn rác ra đường phố. Trong ngày mùng 2 Tết, công nhân thu gom rác thải của công ty đã trở lại làm việc bình thường. Trên 300 công nhân thuộc 8 đội vệ sinh môi trường của đơn vị đã ra quân thu gom rác thải sinh hoạt tại các tuyến phố, khu dân cư, ngõ hẻm. Tổng lượng rác vận chuyển trước, trong và sau Tết Nguyên đán ước khoảng hơn 2.000 tấn, tăng khoảng 10% so với Tết Bính Thân 2016 và tăng hơn 2 lần so với ngày thường.
Xác định vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm qua Hội Nông dân các cấp từ thành phố đến cơ sở đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng tuyến phố văn minh. Kết quả hội viên nông dân tự nguyện hiến trên 1.600 m2 đất, đóng góp gần 700 triệu đồng và trên 340 ngày công lao động để làm mới, mở rộng 7,62 km đường giao thông, gần 5 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa hai cầu cống và các công trình khác. Nhờ có những đóng góp của hội viên nông dân mà đến nay 8 trên 8 xã đã đạt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện thành phố Thái Nguyên đã làm hồ sơ đề nghị Ủy ban dân tỉnh trình chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ngoài ra, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã vận động trên 16.240 gia đình hội viên nông dân đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình văn hóa và đã có 15.660 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời, các cấp hội đã tổ chức xây dựng 35 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.
Sáng ngày 2 tháng 2, UBND phường Tân Lập tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi và ngày thơ Việt Nam Xuân Đinh Dậu 2017. Lễ mừng thọ năm nay, toàn phường Tân Lập có 167 cụ vinh dự được mừng thọ, trong đó có một cụ trên 100 tuổi, 2 cụ 95 tuổi, 8 cụ 90 tuổi, 10 cụ 85 tuổi, còn lại là các cụ tuổi 70, 75 và 80 tuổi. Tại buổi lễ, các cụ đã nhận được những lời chúc thọ của chính quyền địa phương và các con cháu với mong muốn các cụ sống lâu, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực để con cháu học tập noi theo. Kỷ niệm ngày thơ Việt Nam Xuân Đinh Dậu 2017, các cụ cao niên trong hội cao tuổi phường Tân Lập đã thể hiện nhiều bài thơ có nội dung chúc thọ đầu năm, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ được Đảng ủy chính quyền địa phương tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới nhằm động viên, khuyến khích tinh thần người cao tuổi, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Thưa quý vị và các bạn, bóng chuyền hơi là một môn thể thao vận động không quá mạnh, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhất là với người cao niên. Do đó, 2 năm trở lại đây, phong trào chơi môn thể thao này đã được Hội Người Cao Tuổi thành phố quan tâm và thành lập các câu lạc bộ tại cơ sở.
Hơn 6 tháng nay, ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ chiều là ông Đặng Thành Long, tổ 14, phường Túc Duyên lại chuẩn bị trang phục để tham gia đánh bóng chuyền hơi cùng các cụ trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi tổ dân phố 11. Với ông, tham gia phong trào vừa nâng cao sức khỏe, vừa được giao lưu cùng bạn già để thắm tình đoàn kết. Ông Long chia sẻ:
tôi về có tham gia câu lạc bộ đi bộ, gọi là từ năm 2006 cho đến 2008. Thế thì tôi thấy là sức khỏe có tăng lên, và khi mà các phường mấy lại các tổ của trong phường thành lập đội bóng hơi thì tôi cảm nhận thì chuyển sang đánh bóng chuyền, là vì nó vận động toàn thân thì cảm tưởng người nó khỏe. Và ngoài cái tập bóng chuyền hơi thì trong đội cùng tập với nhau thì thường trao đổi coi là kỹ thuật chơi bóng, và coi như thế là rủ thêm được nhiều bạn đến chơi để tham gia để nâng cao sức khỏe, cũng như là cuộc sống đời thường, để sống vui sống khỏe với gia đình với lại con cháu.
Dù mới thành lập được gần một năm, nhưng câu lạc bộ bóng chuyền hơi ở tổ dân phố 11, phường Túc Duyên đã thu hút được trên 30 người tham gia. Trong đó có khoảng 40% là những người trong lứa tuổi trung niên tham gia. Đang cùng các thành viên trong câu lạc bộ chơi bóng, thấy chúng tôi đến, ông Phạm Đắc Mã, câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói: với ưu điểm là môn thể thao không yêu cầu cao về tốc độ, sức mạnh, chi phí đầu tư sân bãi, dụng cụ luyện tập không tốn kém, luật chơi đơn giản, an toàn. Chính vì vậy, bộ môn này ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực.
Tôi đã thành lập ra một cái câu lạc bộ bóng chuyền hơi từ tháng 5 năm 2016. Lúc đầu rất khó khăn bởi vì có những người là nghĩ rằng thì là có thể là những cái môn này không đáp ứng được. Nhưng khi mất một thời gian cái thì những người rất là hào hứng và thấy rằng mình sống khỏe hơn.
Năm 2015, câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Thịnh Đán được thành lập. Những ngày đầu chỉ có khoảng 20 người tham gia, tuy nhiên chỉ sau nửa năm hoạt động, thấy được những lợi ích nâng cao sức khỏe khi tham gia và tập luyện tại câu lạc bộ mang lại. Đến nay, trên địa bàn phường đã có 5 câu lạc bộ với trên 200 người tham gia. Ông Trần Văn Sơn, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Thịnh Đán chia sẻ: lúc đầu bản thân ông cũng e ngại việc tham gia vào môn thể thao bóng chuyền hơi này bởi chưa hiểu rõ được những ưu điểm của bộ môn này. Nhưng sau 5 tháng tập luyện, thấy sức khỏe được cải thiện, ông đã vận động những người cao tuổi trong tổ cùng tham gia.
Khi chúng tôi tham gia đội bóng chuyền hơi của những người cao tuổi thì tôi thấy rất là phấn khởi. Qua đấy thì lại tạo được cái điều kiện là sinh hoạt của gia đình, rồi tất cả anh em trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi rất là thuận tiện, anh em đoàn kết với nhau vui vẻ trong địa phương khu dân cư của mình ở.
Mặc dù mới chỉ phát triển trong 2 năm trở lại đây, nhưng phong trào bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Nếu như năm 2015 mới chỉ có 3 câu lạc bộ được thành lập ở 2 phường Trung Thành và Phú Xá với khoảng 50 thành viên tham gia, thì đến nay hầu hết các xã phường đều có câu lạc bộ và có khoảng 500 cụ tham gia. Trao đổi với ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên được biết:
đây là một cái môn thể thao, môn thể dục là nó rất là thuận lợi và phù hợp với không những người cao tuổi mà kể cả những người ít tuổi. Chúng tôi đang dự kiến là đến năm 2017 này thì có khoảng độ trên 20 các phường xã có các cái câu lạc bộ bóng chuyền hơi này. Mà đặc biệt là chúng tôi thấy phấn khởi là có cả các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và chính quyền cũng tham gia cùng với người cao tuổi. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là rất là thuận lợi cho các cái hội của cơ sở để phát triển cái câu lạc bộ này trong những thời gian tới.
Phong trào bóng chuyền hơi đã thực sự tạo một sân chơi rất bổ ích, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Qua phong trào đã thu hút và thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các địa phương nhằm thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hành trang cho mỗi cán bộ đảng viên của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đăng trên báo Thái Nguyên, số ra ngày 30 tháng 1 năm 2017, giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hành trang vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 81 năm qua.
Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm được giác ngộ cách mạng, đoàn kết và có lòng yêu nước nồng nàn. Từ cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập cuối năm 1936 tại xã La Bằng, Đại Từ với 4 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc, 721 tổ chức cơ sở đảng và trên 86.000 đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt, hạt nhân trong mọi phong trào, đưa Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên của Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Mới đây là nghị quyết số 04 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đã và đang được quán triệt triển khai một cách sâu rộng trong toàn đảng bộ, trở thành hành trang cho mỗi cán bộ đảng viên tự soi xét bản thân. Trong suốt chặng đường 87 năm tự hào có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta cùng với nhân dân cả nước đã dương cao ngọn cờ cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu to lớn. Thái Nguyên đã phát huy lợi thế, cơ hội và vận hội trong hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, trong đó có một số dự án với quy mô đầu tư lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt, đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể thường trực tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Kịp thời chỉ đạo các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, thường xuyên đổi mới về nội dung phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc theo hướng thiết thực hiệu quả, công tâm, khách quan. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, vận dụng sáng tạo hiệu quả các chủ trương chính sách của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta nghiêm túc đánh giá một cách khách quan thì công tác xây dựng đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, chất lượng nội dung công tác tham mưu trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chưa gắn liền với đôn đốc kiểm tra giám sát, nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức hiệu quả chưa cao. Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn thấp, công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát với thực tế cơ sở. Việc tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi mang tính hình thức vẫn còn tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bước sang năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng mục tiêu tổng quát, thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương tham gia công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Để biến mục tiêu tổng quát thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách, nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch vững mạnh của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì sẽ sớm làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến Tây Sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước. Nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối đúng. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của người, ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, khi đó Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến Tây Sai, lập ra chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp trong những năm 1931-1932 đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đầy, giết hại. Nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai bị sát hại. Trong các nhà tù khét tiếng của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hoàn Lò, Lao Bảo, Phú Quốc, giam cầm tra tấn hết sức dã man những người cộng sản. Riêng ở nhà tù Côn Đảo có 793 đồng chí hy sinh, ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu. Trong những năm 1954-1959, ở miền Nam có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 87 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến của những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thâm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo. Tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ, nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình người có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí đồng bào đã bị tù đầy trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Cùng với đồng chí đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân và bạn bè quốc tế đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức gìn giữ và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập, dân tộc ta mới thật sự được tự do, nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm, chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người Cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau, về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa Cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ, tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và dâng cao ngọn cờ lãnh đạo. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay,
Chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kém màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.